mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng an tọa và cung thỉnh chư tăng ni đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bài bạch Hòa Thượng. Quý vị biết Hòa Thượng chúng ta không? Nói vậy nghe cho nó thân thương. Ngày suốt 20 năm nay là khóa thứ 25 thì Hòa Thượng đều có mặt đủ 25 năm. Nếu mà nói là trong một trong những chư tôn đức á, nhưng phải là kỳ cựu nhất, Ngài luôn luôn là theo Phật tử Âu Châu chúng ta từ đó đến nay, trước và sau và cũng như bây giờ còn về sau nữa. Ngài cũng là nguyện á, khi nào Phật tử Âu Châu thành Phật hết, Ngài mới chịu thành Phật. Thì cứ mỗi cái buổi đầu tiên của năm khai giảng thì buổi chiều này là để dành cho Hòa Thượng khai thị, khai mở tâm thức của người học Phật của chúng ta trong cái khóa học này, để chúng ta được cái trí tuệ, được cái trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể tăng ni Phật tử học viên chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng từ bi hoan hỷ ban lời khai thị cho chúng con được trường thừa ăn tiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Cảm ơn Thượng Tọa Hoàng Khai, tức là Thượng Tọa Hằng Chí hả. Bây giờ có quý vị biết tên Ngài có một cái tên mới rồi ha. Thật ra tên không mới mà mới kêu thôi, chứ tên cũng cũ rồi. Thượng Tọa Hoàng Khai nói thường lễ hàng năm thì trong khóa tu học thì có phần đầu gọi là khai thị. Khai thị cũng là mở cái hướng ra, mở cái nhìn ra để cho mình thấy thôi. Thì thường thường cái Phật đó là ban tổ chức khoa học dành cho chúng tôi. Năm nay theo chương trình dự kiến đó, thì chút nữa mình sẽ có phần thế nào ha. Hồi nãy nói rằng là từ tiếng đồng hồ thôi, để cho dành tức là 2:30 cho tới 3:30. Rồi từ 3:30 trở đi thì quý thầy sẽ sinh hoạt phần ban phải không? Cũng tại đây rồi 3:30 tới 5:00 phải không? 3:30 5:00 là để phần ban. 5:00 trở đi thì tác pháp phải không? Tác pháp ăn cư thì năm nay có thêm cái phần đó nữa. Tác pháp ăn cư 5:00. Nhưng mà tác pháp ăn cư thì số học viên mà cư sĩ không có tham dự phải không? Chỉ dành cho chúng xuất gia thôi. Đó. Vì nhớ cho. Vậy thì bây giờ là 2:30 tới 3:30 là phần khai thị. Từ 3:30 tới 5:00 là phần ban sinh hoạt. Đó. Rồi từ 5:00 trở đi thì phần tác pháp an cư của chư tăng ni. Thì bây giờ năm nay có thêm một cái phần mới. Tức là chư tăng ni về đây không phải chỉ là như mọi năm chỉ có học và khóa lễ thông thường, mà là đưa vô chương trình an cư mùa hạ 10 ngày trong khóa học. Thành năm 10 ngày khóa học này cũng là 10 ngày an cư của chư tăng ni. Thì theo trong luật thì mình phải làm theo cái phương pháp, cái thể thức ở trong luật. Nó phải có cái hình thức tác pháp, tức là trình bày ra. Rồi mỗi vị phải thưa, phải gửi, phải hứa, phải hẹn gì đó rồi cho chư tăng chứng minh. Thì trong suốt 10 ngày thì cái lễ đó là tác pháp an cư. Thì tôi nói sơ lược như vậy, chỉ nào sau này muốn xuất gia thì tham dự. Còn bây giờ thì mình chỉ biết đại khái vậy thôi. Thế thì tóm lại là buổi chiều nay á, chương trình buổi chiều, buổi tối sau cái phần mà từ 5:00 mình trở đi rồi thì mình về tối rồi. Vãn thật rồi, ăn cơm rồi, chiều rồi tối thì bắt đầu học, rồi sinh hoạt bắt đầu học. Thế bây giờ xin vô cái phần mà gọi là 1:30 cho tới 3:30 đi, một tiếng. Thì dành cho chúng tôi gọi khai thị. Thì năm nay á, quý vị nhớ là năm nay mình mới nói đó, Thượng Tọa Hoàng Khai mới nói là 25 năm khoa học. Đây, 25 năm khoa học. Thì 25 năm ấy, thường thường lấy cái mốc đó là một cái mốc thời gian đó, thì cũng coi như là phần tư thế kỷ rồi. 25 năm rồi. À, mà 2/4 thế kỷ là nhiều. À, 50 năm, phải không? Thì năm nay vừa cái khóa học chúng ta là 25 năm, mà vừa kỷ niệm 50 năm, quý vị biết gì không? À, ngài Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu thân, vị pháp thiêu thân. À, thì cái điều này trong suốt cả năm nay đó, suốt cả năm nay tức là năm 2013 đó, thì toàn thể Phật tử, nhất là Phật tử Việt Nam mà hiện nay ở hải ngoại đều long trọng, đều nơi nào cũng tổ chức cái lễ kỷ niệm 50 năm của Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu, vị pháp thiêu thân. 50 năm. Thì năm nay là cái dấu mốc là 50 năm vị pháp thiêu thân của Hòa Thượng Quán Đức và 25 năm khóa học Phật pháp Âu Châu. À, có hai biên cố xin thưa quý vị đó. Thì có lẽ là trong cái giờ này á, thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái hai cái biến cố đó, hai biến cố vị pháp thiêu thân cũng như là về 25 năm khóa học Phật pháp Âu Châu. À, xin thưa quý vị, ở đây có vị nào mà đi suốt dự khóa tu học 25 kỳ không? Có vị nào giơ tay không? Nhiều nhất là nhiêu? 10 không? Vị nào 10 giơ tay thật không? Hả? Hả? Thấy 10 mà cũng thấy giơ tay hơi lờ thờ rồi ha. Hả? Lờ thờ thờ thôi. Thôi hạ xuống đi, 5 được không? À, 5 thì nhiều ha. 5 thì nhiều. Còn 10 thì thấy hơi rải rác. 15 thì sao? Lên bàn hơi nhiều. 20 chắc là siêu có khác rồi. 25 năm thì cũng có nhiều vị bây giờ không hề là tái sanh trở lại rồi đó. Nếu mà còn muốn có duyên trong cõi ta bà này thì còn tái sanh lại rồi đó. Nói về mà 25 năm mà khóa học Âu Châu đó, thì chúng tôi từ cái ngày mà coi như là khóa thứ nhất cho đến bây giờ, thì chúng tôi cũng muốn nói một câu rằng là chúng ta mà còn tới ngày nay á, thì qua cái sự đóng góp công sức của rất nhiều lớp, nhiều lớp, từ các vị tôn túc xuất gia cho đến các vị cư sĩ lão thành, nhờ cái lớp đầu đó gây dựng, chịu đựng, đóng góp, và ngày nay nó mới còn tới bây giờ, còn tới như ngày nay. Và cái hệ quả đó, cái thành quả mà chúng ta có ngày nay đó, nhờ cái công đức của cả bao nhiêu vị mà đi trước đã đóng góp. Thì chúng tôi xin nhắc sơ như vậy để quý vị biết. Cái tuy rằng cái khóa học nó đơn giản, nhưng mà thiệt sự không đơn giản đâu. Nói về mặt khó khăn thì phải nói là rất nhiều. Khó khăn phải nói là rất nhiều. Khó khăn về hoàn cảnh, khó khăn về tài chánh, khó khăn về nhân sự, rất nhiều, chứ không phải là không có. Nhưng mà cũng nhờ, trước tiên là nhờ cái sự hỗ trợ của chư tôn đức tăng ni, các vị bề trên, các vị xuất gia, các vị giáo thọ, các vị luật sư lúc đầu gây dựng cái nền tảng còn tới ngày nay. Ngày nay chúng ta thừa hưởng và chúng ta tiếp tục, thì chúng ta không bao giờ quên cái công đức của các vị đi trước. Có thể các vị đó, có thể đối với các vị ngày nay, có thể là phụ huynh, có thể là chú bác cô gì, có thể là những các vị lớp trước mà. Thì phải nói rằng là điều chúng ta 25 năm thì chúng ta không thể nào quên cái điều đó. Và riêng cá nhân chúng tôi thì cũng không khó quên lắm. Tới ngày nào mà không còn làm việc nữa thì cũng không bao giờ mà quên cái công đức đó của quý vị. Thì có nhiều vị đặt câu hỏi. Nhiều vị đặt câu hỏi. Do cái nguyên nhân nào, do cái yếu tố nào mà thúc đẩy các quý vị trong giáo hội Âu Châu mà lập ra cái khóa học này. Tôi xin hỏi là, tôi hỏi ngược lại quý vị, bây giờ chúng ta gọi là khóa này, gọi là khóa Phật pháp Âu Châu, phải không? Kỳ thứ 25, Do Giáo và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức tại Phần Lan, theo cái câu này. Vậy thì thưa quý vị rằng là tôi hỏi lại, lúc có cái khóa học này đó bắt đầu á, có cái Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu chưa? Có chưa? Có rồi hả chưa? À, vậy là trạch lắc rồi. Đấy, châu đó cần phải nên nhớ một chút. À, nhớ một chút, có người nói rằng là như vậy là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lập cái khóa học này từ khóa thứ nhất, không? Trên thực tế không phải. Bởi vì Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu á, mới ra đời á, năm 1900, quên mất. Năm 1990. Năm 1990 á. Vậy thì mà cái khóa học á, nào nó có từ năm 1987-88 hả? Đó, 88. Đó, Pháp Âu Châu lần thứ nhất năm 1989. 89. Mà khối Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời là năm 90. Quý vị nhớ cái bức tường Ba Linh sụp đổ là năm nào không? Đó, 89 phải không? À, thì lúc đó đó khoa học Âu Châu có rồi, nhưng mà giáo hội chưa có. Đó, giáo hội thành lập sau, nói một cách vắn tắt là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu thành lập sau khi khóa học đã có rồi. Mà nói rằng do giáo hội thành lập tức là không đúng, bởi vì cái này có trước cái kia có sau mà. À, cái này có trước cái có sau, tức là khoa học có trước đó, rồi giáo hội mới có sau. À, giáo hội năm 1990. Mặc dầu trước đó nó có những cái nguyên nhân, có những cái buổi họp, có những cái sự gặp gỡ giữa chư tăng đi đến thành lập Giáo hội Âu Châu. Đó, năm 1990. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở Hoa Kỳ lập năm 92, tức là sau Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu 2 năm bên Hoa Kỳ mới thành lập, và các giáo hội khác cũng thành lập sau. Có nghĩa là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu có trước các giáo hội khác, nhưng mà cái khóa học Phật Pháp Âu Châu này lại có trước tất cả. Đó, thành ra quý vị nhớ cho rằng là không phải cái khóa học giáo hội sinh ra khóa học, mà ngược lại, khóa học sinh ra giáo hội. À, nhờ cái khóa học mà chư tăng mới quy tụ, nhờ khóa học mà chư tăng mới gặp gỡ, nhờ khóa học mà chư tăng mới ngồi lại trong dòng Âu Châu thôi, trong dòng Âu Châu thôi. Rồi cuối cùng quý thầy mới nghĩ rằng là bây giờ phải mình đi tới chỗ thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Đó. Đó, cái điểm đó là điểm cốt yếu, quý vị cũng xin nhớ cho, nhất là quý vị lớn tuổi cũng như quý vị đã tham dự nhiều khóa rồi đó, cũng nên biết cái lịch sử của nó một chút. Cái thứ hai, chính từ cái khóa học này mà có ra nhiều vị xuất gia. Có không? Còn ai không? Trong mấy vị xuất gia này có vị nào tự khóa học ra không? Có không? Anh Định có không? À, đây tôi nhìn đây, cũng có anh ở đây. Đó. À, tức là cũng từ khóa học này có ra nhiều vị xuất gia. Có nhiều cô xuất gia. Đó. Thành ra do cái nguyên nhân mà từ cái khóa học đó, nó cũng do quý vị đi học đạo, do quý vị tham dự các khóa tu, rồi gặp cái cơ duyên chín mùi, đầy đủ nhân duyên rồi các vị xin xuất gia. Thì tôi nhớ trong số của cái vị Âu Châu này, một số lớn á, các vị trẻ đó, đều sau khóa học, các khóa học mà xin xuất gia. Thì xin xuất gia thì còn cũng có, ví dụ 10 vị xuất gia thì còn cũng 7-8, cũng có mất đi một số, nhưng mà hầu hết là từ cái khóa học mà ra. Đó, thì tôi xin kể, ví dụ ngồi trước mặt tôi đây này có Hình Định, cũng có quý vị trong này nữa mà tôi nhớ không hết rồi ha. Bình Đăng cũng như Minh Ni, lớp trẻ cũng như là lớp lớn, lớn là lớn tuổi đó. Đó thì cũng từ những ngày học đạo, trong khoa học, rồi sau đó mới có nhân duyên mà đi xuất gia. Đấy. Thì phải nói rằng là nhờ cái khoa học mà nó nuôi dưỡng ra về tổ chức giáo hội cũng như về sinh hoạt tăng ni, và còn nhiều nữa chứ không phải đâu. Chính nhờ cái những khoa học này là cũng như cái đất vậy đó, nó sinh ra cây ra trái đủ thứ hết á. Đó. Thành phải nói vấn tắc là nhờ các khóa học Phật Pháp mà chúng ta mới có được cái cơ duyên gọi là nuôi dưỡng cái nhân tài của Phật giáo, cũng như là cái cơ duyên để phát huy cái sinh hoạt của Phật giáo. Đó. Mặc dù đến đây là 25 kỳ, thì các châu khác, ví dụ như bên Úc Châu, bên Mỹ Châu, cũng nhờ cái nhân duyên của Âu Châu mà bên Úc Châu bây giờ cũng mở cái khóa của Úc Châu, là cũng lên tới khóa thứ mười mấy rồi. Còn bên Mỹ Châu á, rất đông người Việt, rất đông tăng ni, nhưng mà mở cái khóa Bắc Mỹ á, kỳ này mới mở tới khóa thứ ba thôi. Đó. Mà gọi là Bắc Mỹ Châu á, Bắc Mỹ Châu tức là khóa là gồm có Hoa Kỳ và Canada. Đó. Rồi các tôn túc, các chư vị mà qua đây tham dự cũng như là giảng dạy đó, Hòa Thượng Thật Hoan, Hòa Thượng Nguyên Siêu, các vị Hòa Thượng đó, thì các ngài qua bên này thấy cái sinh hoạt của Âu Châu, nhất là cái khoa học, thì các ngài mới về mới mô phỏng theo cái hình thức này mà tạo cái sinh hoạt ở các châu khác. Thì trong đó chúng ta thấy có Úc Châu và bây giờ tới Mỹ Châu. Vậy thì khóa học này không phải chỉ có ảnh hưởng ở Âu Châu mà nó có ảnh hưởng đến các châu khác. Vì thấy cái lợi ích như tôi vừa kể đó. Thành ra cái điều này cũng là một cái điều chúng ta cũng nên nhớ. Không phải nói để mà mình khoe khoang gì, nhưng mà nói có nhân có quả để mình biết cái ích lợi của nó như thế nào. Đó là kể về cái khóa học Phật Pháp Âu Châu. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái lúc mà khởi đầu á, nó không phải cái tên khóa học Phật Pháp Âu Châu, mà nó có cái tên khác. Quý vị nào có dự rồi, có biết rồi, có tên gì? Thì quý vị bây giờ mình nó hỏi vậy hơi lạ lạ. Tức là mình không có tham dự ngay từ đầu thì mình không nhớ. Bởi vì 25 năm thì chỉ vị nào ít ra cũng khoảng nhiều ha, 50 tuổi, 40 mấy tuổi. Không? Còn 30 tuổi trở lại thì chắc có lẽ lúc đó còn đánh vòng đánh đáo mà chưa có tham dự. Nếu có tham dự chăng nữa thì cũng lúc còn nhỏ quá, không có để ý. Không? Lúc đầu tiên vậy thì cái khóa Phật Pháp Âu Châu đó được lợi ích như chúng tôi vừa kể về mặt ảnh hưởng thế này thế khác đó, thì nó bắt đầu không phải cái tên khóa học Phật Pháp Âu Châu mà cái tên của nó khác. Bây giờ ấy, quý vị kêu rằng là khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25, phải không? Đó. Lúc đầu tiên ấy, gọi chữ khóa học Phật Pháp, sau này quý thầy một số không chịu. Không chịu vì sao? Thiếu chữ gì? Thiếu tu. Nói học không mà không tu không được. Không? Phải có học rồi có tu nữa, cho nên thêm chữ tu vô. Để cho mới khóa tu học Phật Pháp. Cái đầu tiên thì không có. Rồi quý thầy mới ngồi nghĩ thấy sao đó không biết, rồi thêm vô. Mà thêm cũng rất có ý nghĩa, đó là khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, kỳ này là kỳ thứ 25. Nếu mà bắt đầu, xin thưa quý vị rằng cái bắt đầu của khóa học này đó, năm 1984 thì phải, 84 thì phải theo tôi nghĩ. Thì lúc đó mới mở ra một cái khóa đầu tiên, có khoảng 30 người thôi, khoảng 30, 40 vậy đó, khoảng đó thôi. Trong chùa Khánh Anh, chùa Khánh Trạch, mà quý thầy đặt cái tên là khóa học Phật Pháp Khánh Anh một, bắt đầu trong năm 1984, để đâu chừng 30 mà mấy học viện đó. Rồi. Thì từ chùa Khánh Anh đó, Khánh Anh là quý vị biết là bên Pháp đó, mới khởi lên năm thứ nhất 84, rồi tới năm 88 là mấy năm quý vị? 4 năm hả? Mà năm đó là tới cái khóa mà Khánh Anh thứ 5, 1, 2, 3, 4, 5. Đến năm thứ 5 thì cái số học viên lại lên nhiều quá, tại cái chùa Khánh Anh nó to quá chứa không hết. Mỗi lần tổ chức như vậy là trưng dụng hết, ngủ ngoài hè, có ngủ dưới bếp, có ngủ chánh điện, có ngủ hết, mà cũng không đủ chỗ. Thành bây giờ chúng tôi mới nghĩ rằng thôi, chắc có lẽ mình phải đi kiếm một cái điểm điểm khác, địa điểm khác mới dung chứa nổi. Thì bây giờ mới nhờ một số Phật tử ở bên Thụy Sĩ đó đi tìm giùm một cái địa điểm, mà hầu hết những địa điểm bên Thụy Sĩ là những cái địa điểm mà đi cắm trại trên rừng, trên núi rồi đó, cho các người một mùa hè đi đó, scout đó. Thì lúc đó có tìm một địa điểm, thì chúng tôi mới dờ cái khóa học từ chùa Khánh Anh, mà tôi nhớ là khóa thứ 5, Khánh Anh 5, dờ của bên Thụy Sĩ năm 1988. Năm 88. Vậy thì khóa Khánh Anh thứ 5 là dờ qua bên chùa bên Thụy Sĩ. Thì cái khóa đó cũng được một số đông kêu gọi, một số đông các Phật tử về học. Rồi cũng nhờ qua bên Thụy Sĩ nó rộng rãi, lúc bây giờ chúng tôi mới mời một số quý thầy nói chung của Âu Châu về dạy, dạy dỗ, hướng dẫn tu tập. Cái chương trình cũng giống như bây giờ, nhưng mà nó ít hơn, ít hơn, cũng ban ngày tụng kinh, ngồi thiền, cũng có giờ giáo lý, nhưng mà học viên thì ít hơn, nhưng mà ít so với bên Thụy Sĩ hay là các khóa bây giờ. Còn so với chùa Khánh Anh thì không đúng chỗ. Thì sau cái khóa ngày thứ 5 của Phật Pháp Khánh Anh á, được Chư Tăng chiếu cố, thành ra lúc bây giờ quý thầy mới phát huy, mở rộng, nói rằng bây giờ được như vậy rồi, thì năm tới mình sẽ tiếp tục mở luân phiên ở các nước Âu Châu, mỗi nước mỗi năm một lần. Thì cái năm kế tiếp đó là năm 1989, quý thầy mới đổi là khóa Phật Pháp Khánh Anh thành ra khóa của mà đi được 881, trừ cái số tại địa phương, tại địa phương nước Anh năm rồi 310 mấy đó. Vậy thì 881 như vậy thì ở xa tới nước Anh như vậy bao nhiêu? Hơn 500. Hơn 500 cộng với nước Anh á, Phật tử trong nước Anh 313 nữa thì phải, thành nó mới lên 881. Thì như vậy là ở các nước bên ngoài tới nước Anh á, dự khóa giáo lý năm vừa rồi đó, năm khóa 24 á, như vậy trên 500. Bây giờ đây á, khóa của Phật Lan, cái gì đoán được bao nhiêu? Giờ dịch mình sổ lô tô đây ha. Có ai từ đây đến cuối khóa ai trúng được? Ai nói gần trúng được? 800 ha. Chà, ngon lành quá ha. 700. Lên chứ sao xuống. 700. Con số có thể gọi là tương đối, gọi là cụ thể đó. Nhưng mà cũng có thể lên tới 800. Tại sao tôi nói như vậy đó là bởi vì hiện bây giờ cái con số mà tôi biết được đó là con số mà mua giấy máy bay hay là mua giấy đi phà đó thì đã 500 hơn rồi. Đã 500 hơn rồi. Không? Mua giấy máy bay, mua giấy đi phà mà họ báo tin như vậy là 500 hơn rồi. Đó. Vậy thì nếu cộng ở Phần Lan này, tại nước Phần Lan này tại 100 nữa đó thì được bao nhiêu? 600. Nhưng mà đến không có Phần Lan đến nỗi tại đâu. Thế thì cho cũng lên chút đi. 200 từ 150 tới 200 thì cũng khoảng chừng bao nhiêu? 700. Đó. Nói chắc như vậy đi. Nhưng mà biết đâu chừng tới giờ chó họ kéo qua đùng đùng thì sao? Thì cái chỗ đó mình không biết được. Nhưng mà ít là căn bản mình cũng thấy có thể có 700. Đấy. Vậy thì một khóa học mà quý vị nghĩ rằng là đi máy bay mà đi gì đó mà đi qua đây số 500 không phải dễ, không phải dễ. Đó. Một coi như là một sự hy sinh, một việc, một sự mà vận động hết sức là khó khăn. Ngay tổ chức ở trong nước của mình ha, phạm vi của mình cũng kêu cũng đã là khó rồi à, huống chi mà tổ chức một nước xa như Phần Lan mà đi. Quý vị đi, tôi biết nhiều vị đi phải đổi tàu 2-3 chỗ. Mà trong cái số 500 mà chúng tôi mình nói khi nãy đó, thì tôi biết rằng là không phải tới một lượt. Ngày hôm qua đó, tức là ngày 25 đó, ngày hôm nay là ngày 26 khai giảng, thì con số đến đông nhất, nhưng mà chưa phải là hết. Vẫn còn tiếp tục ngày nay và tiếp tục ngày mai và còn cho tới cuối khóa. Đó, là con số còn tới nhiều, tới tiếp tục. Vậy thì đến, theo chúng tôi đoán thì từ 700 có thể thêm chút đỉnh, 800 thì hơi được, không biết thế nào, nhưng mà từ 700 có thể là cái số mà chắc. Thế thì cái khóa học mà chúng ta như vậy, trung bình từ 700, 600 hay từ 500 cho đến 1000 đó, những cái khóa học ở Ý đó, hay là khóa học bên Anh Quốc năm rồi 881 đó, nói về số lượng ha, nói về số lượng thì một ngày một tăng. Quý vị có tưởng được rằng cái khóa học này nếu duy trì đến năm khóa thứ 30 nó lên tới 1500 không? Không ai dám nghĩ đâu, không ai dám nghĩ đâu ha. Nhưng mà biết chừng đâu, cái do này là do nhân duyên, mà cái nhân duyên này không phải là các cái vị giảng sư giáo thọ, mà nhân duyên này là do các vị học viên nữa, do học viên. Nếu học viên mà biết cách mở rộng, biết cách vận động, biết cách kêu gọi thì cái số nó sẽ tăng lên. Đó, thành ra cái chuyện số học viên mà tăng lên nhiều hay ít thì cái đó cũng một phần nào ngoài cái ảnh hưởng của quý thầy giáo thọ, của ban tổ chức, cũng còn là cái ảnh hưởng của học viên đi học về. Đó, học về mà thực hiện theo những điều của mình đã học, cũng như mình hoạt động thi thố những điều gì mình đã học, đó thì nó tạo ra cái ảnh hưởng. Và khi mình đã được như vậy, mình kêu gọi hay mình vận động thì mọi người dễ tin tưởng lắm. Còn ngược lại mình không có làm cái gì hết, không có được cái uy tín gì hết, không tạo được cái ảnh hưởng gì hết, thì mình nói cũng như không mà thôi. Đó, thành ra cái điều này trong tương lai thì chưa biết thế nào. Chúng tôi đã hướng dẫn cái khoa học hay là chịu cái trách nhiệm khoa học 25 năm, chỉ biết chừng đâu năm 26, 27, 28 thì thuộc cái loại mà đã phế nhân rồi, tới cái lúc mà phải nghỉ rồi thì các vị khác sẽ tiếp, các chư tôn đức khác sẽ tiếp và các quý vị học viên khác sẽ tiếp. Đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta theo cái đà mà như lâu nay á thì mình có thể phát triển về mặt số lượng đó. Nói về mặt số lượng đó, thì ngoài cái số lượng ra đó, chúng ta còn phải kể tới cái gì nữa? Cái nội dung ha, mà thực chữ ngày nay thường nói chất lượng, phải không? Ngày nay ưa nói chữ chất lượng đó, mặc dù cái chữ chất lượng không đúng, nhưng mà nói riết cái thành ra quen. Vậy chất lượng là cái gì? Chất lượng là cái mà nội dung tu học á, cái khả năng tu học, cũng như là sau khi tu học mình đã làm được cái việc gì, mình có cái trình độ tu tập cỡ nào đó, thì cái đó thường thường á, ngày nay chữ ngày nay dùng chữ gọi là chất lượng. Tôi đầu tiên tôi dùng cái chữ đó tôi không dùng được, bây giờ nói quen rồi thì tôi cũng dùng theo. Từ buổi học nói quen rồi thì cái gì sai họ nói riết cũng thành đúng mà. Nói riết cũng thành đúng thôi. Thành bây giờ mình muốn đi theo quần chúng á thì cũng phải dùng theo cái chữ đó. Ví dụ như có cái chữ này, quý vị có bệnh đi bác sĩ khám mà khám bác sĩ, mình đem cái bệnh của mình tới cho bác sĩ khám chứ. Nhưng mà khi về tới nhà rồi vẫn nói là gì? Ngon lành lắm, tôi đi khám bác sĩ mới về. Đó là bác sĩ khám mình chứ. Nhưng mà mình cũng nói là đi khám bác sĩ. Rồi riết rồi cái chữ đó nó thành ra quèn. Giờ mình muốn nói sai thì nó là đi bác sĩ khám, không ai nghe hết á. Mình cũng nói chữ là khám bác sĩ luôn, mặc dù biết là nói sai, nhưng mà người ta là hiểu. Còn nói đúng không ai hiểu hết á. Thì cái dùng cái chữ bây giờ như vụ chữ chất lượng vậy, nó không đúng, trên chữ nghĩa nó không đúng, nhưng mà họ dùng quá nhiều đi rồi. Thành ra cũng xin tạm thời dùng cái chữ chất lượng. Người tu học có chất lượng mà người tu học không có chất lượng, nói chỗ đó mình hiểu không? Đi học 5 khóa 10 khóa mà không có chất lượng gì hết. Một người đi học 1 khóa 2 khóa mà có chất lượng. Hiểu, nói vậy thì cũng có thể hiểu sơ sơ được ha. Tức là cái người học mà có hành, có hạnh. Học ít mà làm nhiều, học ít mà có cái hạnh tu đó, thì người ta gọi cái người đó có chất lượng. Chất lượng là như vậy đó. Chất lượng. Thành tôi nghĩ rằng nếu mà cái người mình đi tu học nhiều khóa hay ít khóa không thành vấn đề, nhưng mà cần phải có cái gì? Chất lượng. Đó, chất lượng đó. Quý vị vỗ tay ngon ngon lành lắm nha. Thì mong rằng khi mình học ít học nhiều, nhưng mà làm thế nào cho có chất lượng, tức là về nội dung. Mình có thể phát huy được cái con số tăng lên từ 100, bây giờ lên tới 1000 hay là 700, 800 là điều đáng mừng. À, các châu khác, các chỗ khác mà nghe rằng học viên đi dự khóa Âu Châu mà 700-800 ngàn là họ ngán lắm, nghe cái số lượng ngán lắm. Nhưng mà nếu mà không có chất lượng đi kèm theo thì rất uổng, thì rất uổng. Cho nên chúng tôi cũng xin khuyên rằng là quý vị mà đi học 1-2 khóa rồi nên lưu tâm cái gọi là cái chất lượng đó, cái nội dung đó. Quý vị học lớp 1, lớp 2 hay là Thọ Bồ Tát Giới thì cũng nên để tâm một chút về vấn đề chất lượng. Cái chất lượng đó nó giúp cho mình, cũng như nó giúp cho cái tổ chức của mình đó, người ta biết ra cái khóa học này thế nào, người ta biết ra cái con người mà từ khóa học này ra thế nào là nhờ cái chất lượng tu học đó. Chứ còn không phải là do cái nhiều khóa mà người ta nể đâu. Có người nói dạ con đi tới 15 khóa, nhưng mà có người ta không tin. Không tin là bởi vì không tin cái việc làm của mình á, ta không tin mấy. Còn người chỉ có 1-2 khóa thôi mà nói ai cũng nghe, làm cái gì thiệt hại cũng chịu, thì cái đó là tùy theo mỗi người, chứ không phải là đi dự nhiều khóa. Thì cũng nên hiểu cái chỗ đó. Và những người mà đi tu học nhiều khóa rồi thì cũng nên lưu tâm cái chất lượng chút. Thì tôi biết có nhiều vị ha, có nhiều vị sau này đi xuất gia ha, có nhiều vị Thọ Bồ Tát Giới, mà có nhiều vị ra làm trụ trì, có nhiều vị ra làm giảng sư, có nhiều vị là sư cô, có nhiều vị sau này sẽ lên sư bà nữa chứ, đâu phải ít đâu. Đó cũng nhờ cái chất lượng tu học của mình. Nói chung là cái do cái căn bản khi mình còn ở trong khóa học. Cũng như chúng tôi hay là quý thầy ăn thua là cũng từ cái ngày còn nhỏ học ở trong nhà trường, trong tu viện đó, rồi từ đó nó ung đúc, nó mới thành, nó mới nên, nó mới có một phần nào đó, chứ không phải bỗng nhiên mà có, không như phải nhiên mà thành. Thì cái đầu tiên chúng tôi muốn nói là cái khóa tu học chúng ta phải lưu tâm cái điểm đó. Ví dụ có người hỏi tôi thế này, con câu chuyện hơi vui vui thế này. Có một vị đó đi vô chùa thời gian rồi, nghe có người nói dạ thưa thầy, bữa nay thầy rảnh không thầy? Tôi nói rảnh nên làm gì vậy? Dạ cho con Thọ Bồ Tát Giới. Nói cái tỉnh queo à, con Thọ Bồ Tát Giới. Thầy có rảnh không? Thầy Thọ Bồ Tát Giới giống như là uống nước đá vậy. Uống cà phê sữa vậy đó kìa. Tôi nói ủa vậy thì con, mà lý do tại sao mà con muốn Thọ Bồ Tát Giới? Cái người đó xin lỗi, người nữ, nó nói dạ con muốn Thọ Bồ Tát Giới để con làm công quả. Tôi mới thấy lạ này, sao lại Thọ Bồ Tát Giới mà làm công quả? Mọi người làm công quả thì làm công quả, Thọ Bồ Tát Giới, Thọ Bồ Tát Giới là cái dính gì đâu mà lại con muốn Thọ Bồ Tát Giới mà để làm công quả. Cậu lúc đó cậu mới thú thiệt, cậu nói dạ con đi làm công quả trong này, trong chùa con thấy người nào cũng Thọ Bồ Tát Giới hết. Có mình con chưa thọ à, thành ra hình như nó, mình đi làm công quả nó không có đúng mức kìa, cho nên thầy rảnh rảnh thầy thọ cho con đi. Đó, như vậy hiểu đúng hay hiểu sai chứ Bồ Tát Giới? Quý vị biết là hiểu sai không? Bồ Tát Giới đâu phải để mà thọ lấy làm công quả đâu, phải không? Còn cái người này thì họ nói thiệt, tại họ vô họ thấy mấy người làm công quả trong bếp á, người nào cũng Thọ Bồ Tát Giới hết á, đến giờ tụng giới Bồ Tát hay là Bồ Tát để thấy lên hết á. Còn mình một người gì đó bơ vơ, cho nên thấy vậy muốn thọ, thầy cho Thọ Bồ Tát Giới để làm công quả. Rồi tôi nói ủa, tôi cắt nghĩa trần hồi, tôi nói vậy dễ làm công quả chứ Thọ Bồ Tát Giới, Thọ Bồ Tát Giới hai cái nó không có dính nhau. Con muốn là Thọ Bồ Tát Giới thì con cứ đi khóa học Âu Châu thì sẽ thọ thôi. Đó, tôi nói vậy đó, đi khóa học Âu Châu thì có tổ chức như giới đàn đó, Thọ Bồ Tát Giới thì thọ. Chứ bây giờ thầy rảnh rảnh nhân lễ thì thọ cho con Thọ Bồ Tát Giới mình, rồi tưởng làm gì để làm công quả thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Đó. Nhưng mà nói vậy cho cái cô đó không có hiểu nổi. Không hiểu nổi cũng thấy thắc mắc quá, y như là thầy hạ tiện vậy đó. Keo kiết vậy thôi ha. Không có bố thí Bồ Tát Giới. Rồi một hồi tôi mới hỏi cô đó, nhưng mà hỏi con có quy y chưa? Rồi cô hỏi lại tôi, quy y là sao? Quy y là sao? Hỏi như vậy tức là có quy y chưa? Ai là chưa? Khi cô hỏi lại thì biết là cô chưa quy y. Không? Tôi nói vậy thì muốn Thọ Bồ Tát Giới thì phải quy y. Quy y xong rồi mới Thọ Bồ Tát Giới. Không? Chớ còn chưa quy y mà thọ bồ tát giới thì không khác gì con muốn đi học đại học á, mà con không cần trung học, không cần tiểu học, bay lên đại học liền à, thì đâu được. Như vậy trường nào mà nhận cho con đó, thì con thử nghĩ xem phải đi có lớp có lan chứ. Mặc dầu là thọ ngũ giới và thọ bồ tát giới hai cái có khác, hai cái có khác, nhưng mà cũng phải trình tự đi theo thứ tự đó. Thọ bây giờ còn quý thầy còn đòi, một số quý thầy còn đòi một cái chuyện gọi là trước khi thọ bồ tát giới còn thọ thập thiện nữa. Và vừa rồi tôi đi chỗ nào đâu đây nè, cũng trong Âu Châu này nè, tôi cũng yêu cầu tôi truyền thập thiện cho các vị trước khi thọ bồ tát giới, tôi cũng có làm chuyện đó không. Nhưng mà theo chúng tôi cũng như một số quý thầy thì thấy rằng cái đó cần nhưng cũng không phải là thiết lắm, cần không phải là thiết lắm. Nếu theo cái xưa nay á thì nó cũng có thứ tự thiệt, từ cái ngũ giới rồi tới thập thiện thọ bồ tát giới. Còn đối với hải ngoại á, tức là đối với hải ngoại chúng ta ngày nay ở Âu Châu, ở các nước khác, nhất là Âu Châu, Âu Châu được cái tiếng á bồ tát sinh lẻ, bồ tát sinh nhiều, thấy hay không? Như qua khóa của Phần Lan này, quý vị đoán cỡ chừng bao nhiêu bồ tát? Mấy năm trước tôi có đưa ra một con số đó, là nếu mà giới tử cỡ chừng 30 á, tối thiểu á, thì có giới đàn thọ bồ tát giới. Nhưng mà không có năm nào bỏ đó, năm nào mọi người cũng đi vận động làm sao mà cũng trên số 30. Năm vừa rồi ở bên Anh tới bao nhiêu? 7-80 rồi đó. Đến nỗi thiếu y thôi. Thành ra tôi mới nói câu là bồ tát sinh nhiều mà bồ tát sinh lẻ. Cứ một mùa như vậy là sản sinh ra 7-80 bồ tát. Đó chưa kể chùa này, chùa kia, chùa nọ nữa. Cứ thỉnh về rồi cho thọ bồ tát giới nhiều lắm. Thì chuyện thọ bồ tát giới không có phải là khó lắm, nhưng mà thọ rồi mà không ít nhất cái hình thức không bồ tát mà cũng không biết bồ tát là sao nữa. Tôi hỏi các vị thọ bồ tát giới 5-7 năm rồi, hỏi có làm lễ bồ tát lần nào chưa, họ trả lời sao? Họ hỏi ngược lại tôi, dạ thưa thầy, bồ tát là gì thầy? Con từ trước giờ con nghe bồ tát chứ chưa nghe bồ tát. Nói vậy là đủ biết là họ bồ tát nhiều lần hay là chưa lần nào mà biết rồi. Hai chữ đó khác hay giống quý vị? Khác xa lắm, mà cái dấu không à, nhưng mà khác xa lắm. Bồ tát khác, bồ tát khác, hai chữ khác xa lắm. Ở người này hỏi tiếng queo à, dạ bồ tát là sao thầy? Thì như vậy là bồ tát giới này chưa từng bồ tát, mà đó chỉ là hình thức thôi đó, đó là tụng giới thôi đó, mà không làm được. Không làm được không phải là người này không muốn, mà vì rằng cái địa phương mà cái người này sinh sống đó không có nhiều, có mình à, rồi đâu có ai tổ chức, mà cũng không có liên kết với ai. Cho nên thọ thì có mà tụng giới thì không, bồ tát thì không. Đó là chưa kể đến cái chuyện mà thực hành nữa, cái thực hành còn thưa thớt lắm đó, thưa thớt lắm. Thành ra tôi cũng xin nhắc hồi trước cái chữ chất lượng khi nãy đó, cái các vị mà thọ bồ tát giới muốn lắm, thích lắm mà quý thầy cũng không có tiếc gì cái chuyện đó. Quý vị muốn thọ bồ tát giới thì tổ chức đàn đàn giới đàn thọ bồ tát giới, nhưng mà cái điều quan trọng là phải làm cái gì, một phần nào đó có hạnh bồ tát đó. Bởi vì thọ bồ tát giới để thực hành cái hạnh bồ tát mà, để tu cái hạnh bồ tát mà, chứ phải thọ bồ tát giới để chơi đâu. Hay nói rõ hơn thế này, cái giới bồ tát là giới làm còn cái giới mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới đó là cái giới, giới gì? Giới ngăn ngừa giới chỉ, giới ngăn ngừa. Tức là ngăn ngừa là gì? Không được, không được, không được, là gọi là ngăn ngừa. Không được gì? Không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu, phải không? Năm giới phải không? Chữ nào bắt giới đó nó cũng là trong tỳ kheo giới. Không được giữ tiền giữ bạc, không được sở hữu tiền bạc ngọc ngà châu báu bất tróc trị kiên trưởng sanh ngân bảo vật. Không có giữ được vàng bạc châu báu tiền bạc, nhưng bây giờ thầy nào trong túi cũng phải có tiền. Có nhiều thầy nói đùa đây, dạ con đâu có giữ tiền đâu, con giữ mấy cái cạc credit thôi. À, đúng rồi, trong luật thì không nói là không được giữ tiền, chứ trong luật đâu có nói là bắt đắc giữ rồi đi cạt đâu. À, cái gì nói hay lắm. Thì thiệt sự đời xưa đời của Đức Phật đâu có rời đi cạt đâu. À, đời nay chẳng những rời đi cạt mà nó nhiều thứ rời đi cạt, phải không? Thứ xanh, thứ vàng, thứ đỏ, thứ đủ thứ mà vậy, phải không? Master cạt đủ thứ, không? À, mà bây giờ thầy nào ít nhất cũng có một cạt, có nhiều thầy 3, 4, 5 cạt. À, chứ không phải, đó là sự thiệt á. Nhưng mà nếu không thọ Bồ Tát giới là quý thầy đó sẽ phạm hết. Tại sao vậy? Luật không cho. Bởi vì cái cạt là tư hữu, không? Là có tài sản riêng, cái điều đó không được. Nhưng mà nếu đi tới cái chỗ Bồ Tát giới thì có mở rộng ra, không được giữ tiền giữ bạc cho cá nhân sở hữu của mình, nhưng có được quyền giữ tiền giữ bạc cho tập thể, cho tăng đoàn, để mà phát huy, để mà phát triển thì được. Có nghĩa là vì cái lợi ích của cái tăng đoàn, của cái tổ chức, mà vị này được cử làm thủ quỹ, vị này được cái quỹ làm thủ bổn, thì cái vị đó có quyền để giữ tiền bạc, thì điều đó không phạm. Còn nếu mà giữ cá nhân là phạm. Thành ra quý vị cũng nên biết những cái đó. Sau này có nhiều người ta bắt bẻ mình, nhiều khi mình không có biết, thì ta phân biệt ra hai cái truyền thống Nam Tông và Bắc Tông có khác. Giữa thọ Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia cũng có khác. Và giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới có khác. Mà Bồ Tát giới còn một cái chữ gọi là một cái chữ đặc biệt nữa, tầm giới. Bồ Tát giới là tầm giới, chứ không phải là những giới bình thường đâu. Thành ra nói về Bồ Tát giới có những cái đặc biệt lắm. Mà cái đặc biệt đó đòi hỏi cái sự tu chứng của mỗi vị, đòi hỏi cái hạnh Bồ Tát của mỗi vị. Vì lẽ đó mà trường hợp 50 năm của Ngài Thích Quảng Đức, chúng ta gọi mà không sợ phạm lỗi gì hết á, Bồ Tát Thích Quảng Đức, không? Đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức. Là vì sao? Là vì cái việc làm của Ngài Quảng Đức không có gì mà chúng ta nghi ngờ, mà chúng ta còn phải học nữa, chúng ta phải tôn kính nữa. Tức là vì đạo mà hy sinh, vì mọi người mà xả thân, vì hoàn cảnh khó khăn của pháp nạn mà đứng ra để mà giải quyết bằng sự đốt thân của mình. Cái hành động đó là một hành động rõ ràng, là một hành động của một vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta gọi Bồ Tát Thích Quảng Đức mà không sợ sai, không sợ sai. Tôi thấy bây giờ ở Việt Nam hay là tất cả các nơi khác đều gọi cái chữ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Mặc dầu Ngài Quảng Đức không phải là một vị tiến sĩ, không phải là một vị học cao, nhưng mà cái hạnh đó có thể nói là cao nhất. Cái hạnh làm đó là cao nhất. Thì năm nay đây, chúng ta kỷ niệm 50 năm của Ngài Quảng Đức, thì có lẽ quý thầy cũng sẽ nói nhiều về cái hạnh của Ngài Quảng Đức các nơi khác. Và trong cái khóa học này, vào trưa Chủ Nhật sẽ có làm cái lễ tưởng niệm 50 năm của Ngài Quảng Đức. Vậy thì bây giờ hết giờ. Hết giờ. Bây giờ là hết giờ. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại là cái lời khai thị hôm nay của chúng tôi chỉ nhấn mạnh là cái làm thế nào chúng ta đi dự khóa học để mà phát huy cái hạnh Bồ Tát, cái gọi là cái chất lượng của các vị tham dự khóa học để mà phụng sự cho đạo pháp, nhất là những cái trường hợp mà đạo pháp bị lâm nguy, đạo pháp gặp những khó khăn, thì chỉ có một cái hạnh Bồ Tát để mà có thể giải quyết những khó khăn đó. Và muốn làm những cái hạnh Bồ Tát là ở chỗ là cái người học Phật mà biết được cái tinh túy của giáo lý của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, của lịch đại tổ sư, thì chúng ta mới có thể hành cái hạnh đó một cách gọi là tự nhiên, một cách gọi là tự nguyện. Chứ bằng không á thì dám những người xung quanh á nói thế này nói thế khác, rồi cho rằng cái việc làm mà như ví dụ như vậy hy sinh của Ngài Quảng Đức á, cho đến giờ này 50 năm mà họ cũng nói thế kia thế nọ, tạo những cái hiểu lầm. Thì nhân đây trong cái giờ khai thị này ngắn ngủi nhưng mà chúng tôi cũng nhấn mạnh trước tiên là cái sự hy sinh của chư tôn đức tăng ni về đây tham dự, thứ hai nữa là học viên các nơi khác cũng đã hy sinh nữa là tịnh tài để mà mua cái vé máy bay, có người đi sau cùng mua vé máy bay hết sức đắt không mà cũng đi, không phải là mới mua gọi là mua từ đâu đâu, có nhiều người tôi biết là mua đắt lắm mà cũng phải đi. đó, là cũng một phần nào đó là vì cái khoa học. Mà nếu chúng ta không có nắm vững được cái yếu tố căn bản của khoa học Phật pháp á, thì rất uổng. Phải mong rằng tất cả quý vị đi một khoa học rồi thì cũng có cái gì đó để mà bỏ túi, không? Để mà làm cái hành trang chắc chắn để mà sau này để mình có lợi cho đạo pháp, cho lợi cho tổ chức của mình trong cái địa phương của mình. Một lần nữa xin cầu chúc cho khóa học năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả viên mãn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh, qua buổi khai thị của hòa thượng cho khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 25, ngài đã nhắc nhở chúng con một cái quá khứ ngắn trong 25 năm qua. Thoáng qua ngài rất đơn giản, nhưng ngài đã chỉ cho chúng con thấy đại hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Phổ Hiền đã giao hộ cho chư tôn đức tăng ni Phật tử giáo hội Âu Châu đã phấn đấu theo hành nguyện thỉnh chuyển pháp luân thường tùy Phật học, để rồi khóa học Phật pháp Âu Châu được tiếp diễn hàng năm và khóa thứ 25 được khai diễn. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng con nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chế đăng đăng lễ hòa thượng chứng minh ta ma bái. Chúng sanh không ai số lượng thể nguyện điều đường viên thành